Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, quý ông bà anh chị em. Tôi tin chắc rằng những ngày tháng đầu năm mới này thì lời của Chúa cũng rất là quan trọng để hướng dẫn chúng ta bước vào hành trình một năm mới. Vì vậy mà tôi đã cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta đồng hành với Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta trong sự khởi sự thi hành chức vụ khi Ngài đã được báp têm qua Giăng Báp-tít và được đầy dẫy Thánh Linh. Thì Ngài khởi sự thi hành chức vụ và đầu tiên thì Ngài bước vào sự chịu bị cám dỗ ở trong đồng vắng. Trước khi chúng ta học bài học này thì tôi cũng cùng quý ông bà anh chị em chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa cho một sự tín về được mọi sự bình an toàn. Trong ơn của Chúa, tôi nói vui với ông không có sức mẻ nào hết là vui rồi. Ông nói không có sức mẻ bên ngoài nhưng mà có sức mẻ bên trong. Thì tôi không biết đó là cái gì để có dịp để thông công với ông. Và tuần sau thì một sư tín sẽ có cơ hội để tường trình về cái chuyến đi vừa qua. Xin hội thánh cầu nguyện và nhóm lại đông đủ để chúng ta được khích lệ qua công tác truyền giáo mà Chúa đã dùng ông, cũng như là mỗi hội thánh, ông bà anh chị em chúng ta đã góp phần trong cái công cuộc truyền giáo ở trong mùa đông vừa qua ở tại Việt Nam cũng như tại Mã Lai. Chúng ta cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta học bài học về đắc thắng sự cám dỗ của Chúa và Chúa cũng ban sự đắc thắng đó cho mỗi chúng ta, thì chúng ta nhìn lại một năm qua ở đây, những hình ảnh này đặc biệt ở trong thế giới mà chúng ta đang sống có những cái điều xảy ra nó rất là đặc biệt. Đây là cái cảnh mà mặt trăng nó như là máu vậy, nó hiện ra ở trên bầu trời trong năm vừa qua ta chụp lại được. Rồi cảnh cháy rừng và cháy nhà ở phía dưới California, năm nào cũng xảy ra những cái điều này. Về phương diện chính trị thì chúng ta thấy hình ảnh rất là đặc biệt ở trong lịch sử của Hoa Kỳ với lại phía Triều Tiên. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy cái cuộc biểu tình của những người dân Hồng Kông đòi hỏi về tự do và dân chủ kéo dài suốt nhiều tháng trong năm qua. Và cho đến hôm nay vẫn chưa ngưng, chúng ta thấy cuộc tranh đấu biểu tình này cho nền tự do dân chủ. Một cái điều cũng rất là đau lòng mà chúng ta thấy hình ảnh của những người tị nạn từ bên phía Nam Mỹ, họ đổ xô về biên giới phía Nam của nước Mỹ, California, Texas, rồi cả những tiểu bang này. Và hai cha con cùng chết với nhau khi cố gắng vượt qua cái bờ sông Rio Grande River để vào trong cái đất liền trốn để vượt biên qua. Chúng ta thấy những thảm cảnh của những người di dân và cái điều này nó vẫn còn tiếp diễn. Mới nhất qua ngày đầu năm mới thì quý ông bà anh chị em thấy rằng cảnh cháy rừng ở tại bên Úc, hình ảnh những con kangaroo thoát khỏi cái cơn lửa hừng đó đã ôm nhau như thế này. Còn có những hình ảnh cảm động khác, có con Keola nó ra ngoài đó được những người thợ cứu hỏa đưa những bình nước cho nó uống tận tay. Và chúng ta thấy một trận cháy rừng trong lịch sử của Úc mà chưa bao giờ từng xảy ra như vậy. Và gần đây nhất, những ngày đầu năm thì chúng ta biết cái tình hình ở tại Trung Đông rất là lộn xộn, và giữa căng thẳng giữa Hoa Kỳ với lại nước Hồi giáo Iran, mà chúng ta đã cầu nguyện và cả thế giới cũng cầu nguyện và cũng rất là lo lắng về cái tình trạng căng thẳng này. Nhưng mà thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, tôi tin chắc rằng ở trong những hoàn cảnh này thì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn đang tể trị, Ngài vẫn đang hành động, Ngài vẫn đang ban sự cứu rỗi đến cho nhân loại, và Ngài vẫn ban sự chữa lành đến cho thế giới ngày hôm nay. Và Ngài vẫn ban cái quyền năng để phóng thích những cái tội nhân đang sống trong tội lỗi. Những cái điều đó nó xảy ra là điều quan trọng là mỗi người, Chúa nói là hễ ai tin nhận Ngài và hễ ai tiếp nhận Chúa, tiếp nhận tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái việc mà Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục sống và hành động trong thế giới của chúng ta bởi đức tin. Gần đây nhất thì ngay tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran mà chúng ta thấy căng thẳng với Hoa Kỳ. Chúng ta không ít được biết tin tức về đất nước này. Đây là một đất nước mà tin lành đã bị cấm, bất hợp pháp. Nhưng mà Chúng ta có ngạc nhiên là một trong những cái nước mà phát triển về Tin Lành nhiều nhất là gì? Ở đâu? Chính ngay tại Iran này. Đức Chúa Trời đã làm việc một cách rất là đặc biệt. Ở đây một bài trong cái tờ tường trình của Hội Thánh .com thì nói rằng người dân Iran đã vỡ mộng với Hồi giáo và họ đang đi tìm kiếm câu trả lời cho cuộc sống của họ. Họ không tìm thấy câu trả lời trong các hình thức truyền thống của quốc gia hoặc đức tin của tổ tiên họ. Họ đang tìm kiếm một câu trả lời mới. Họ không hạnh phúc và thỏa lòng về mặt thuộc linh của mình. Thực sự thì Chúa làm việc trong rất là nhiều người trong những cái đất nước Hồi giáo này đã có những cái giấc mơ và khải tượng về hình ảnh của một người đàn ông mặc áo trắng sáng chói từ khá lâu trước khi mà những người truyền giáo Tin Lành không có công khai đến để chia sẻ với họ về Chúa Giê-xu. Cuộc phục hưng đang diễn ra ở tại bên trong nước Cộng hòa Hồi giáo Iran này. Và các tín hữu của Cơ Đốc giáo đã thành lập một hội thánh gọi là ngày hôm nay gọi hội thánh Internet. Họ cùng với nhau thờ phượng trên online. Và đây là những hội thánh tư gia, hội thánh ngầm, chứ không có được công khai. Và điều cho nhiều làm nhiều người ngạc nhiên là Cơ Đốc giáo đang phát triển nhanh hơn ở Cộng hòa Hồi giáo Iran hơn là bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Đây là những người tin Chúa đã bị bắt bớ, đã bị đàn áp, đã bị đánh đập và có thể bị xử tử. Nhưng mà hàng triệu người đã quay lưng với Hồi giáo và trở về với Chúa Giê-xu. Câu chuyện được kể lại một người đào thoát khỏi Iran đi đến Thổ Nhĩ Kỳ thì họ nói rằng một khi một người nào đó nhận báp têm trong hội thánh tư gia này đó thì mọi người đều vỗ tay và ăn mừng giống như người hâm mộ một trận đấu World Cup. Mặc dù họ bị bắt bớ và thường phải trốn trại, chạy trốn, nhưng họ vẫn có một đức tin lan truyền và vui mừng như tín hữu tại Iran. Kết quả, thống kê mới nhất người ta được biết là năm 1994 có khoảng 100.000 tín hữu. Nhưng mà ngày hôm nay, năm 2020, đã có hơn 3 triệu tín hữu. Đức Chúa Trời đang sống và hành động, đang làm việc với những con người này qua Đức Thánh Linh của Chúa, qua những cái khải tượng mà họ thấy. Như vậy thì, quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng lo lắng, đừng sợ hãi, vì Chúa chúng ta đang vẫn tiếp tục hành động và tẩy trị trong mọi kế hoạch của chương trình, và Ngài vẫn đang ban sự cứu rỗi của Ngài cho những ai mà bằng lòng, mở lòng, tin nhận lời của Chúa, đáp ứng với lời của Ngài. Đó là điều mà xin Chúa cho chúng ta bước vào một hành trình năm mới. Năm mới này, điều đầu tiên chúng ta thấy đây là cái sự khởi đầu của chức vụ của Chúa Giê-xu là Chúa phải đối diện với cái sự cám dỗ và chịu sự cám dỗ như trong sách Luca mà chúng ta đã đọc đó. Và tôi tin rằng chúng ta cần, mỗi người cũng cần phải tỉnh thức về sự cám dỗ có thể đến với đời sống chúng ta, đến với gia đình chúng ta và xảy ra với hội thánh của Ngài. Và chúng ta biết rằng ai là kẻ cám dỗ quý vị? Trong Kinh Thánh này ghi lại rất rõ là Chúa của chúng ta. Xin lỗi. Ai là kẻ cám dỗ? Kẻ cám dỗ chính là ma quỷ, là đứa cám dỗ, kẻ cám dỗ. Và ai là người bị cám dỗ quý vị? Chúa bị cám dỗ. Nhưng mà mỗi Cơ Đốc nhân của chúng ta, nếu mà Chúa của chúng ta còn bị cám dỗ, thì không có miễn trừ cái người nào trong chúng ta đang ngồi tại đây mà không phải bị cám dỗ. Và vì vậy mà xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức để sẵn sàng biết được cái kế hoạch của ma quỷ, nó cám dỗ tấn công chúng ta điều gì, và đồng thời chúng ta biết cái cách để giúp cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể thắng hơn được sự cám dỗ. Nói vui, có nhiều người nói rằng thôi tôi già rồi, chắc là ma quỷ nó sẽ không cám dỗ những người già như tôi. Có đúng không quý vị? Không. Tuổi nào, lứa tuổi nào, bất kể, ma quỷ luôn luôn, Kinh Thánh nói rằng là sư tử rống đi gì? Rình mò. Peter nói như vậy, đi rình mò để tìm kiếm người nào để nó có thể cám dỗ, nó có thể nuốt được. Vì vậy mà, quý ông bà anh chị em chúng ta cần phải tỉnh thức, đề phòng và luôn luôn cảnh giác về tất cả những cái điều mà ma quỷ nó cám dỗ chung quanh chúng ta. Mục đích của sự cám dỗ là gì? Để khiến cho chúng ta bị trạch khỏi cái chương trình cứu rỗi của Chúa, khiến chúng ta bị mất phước, khiến cuộc đời của chúng ta bị vấp ngã, để chúng ta mất ơn của Chúa, mất phước của Chúa. Cái một tín đồ mà chúng ta biết đã, một người hầu vì Chúa hay một tín hữu đầy ơn của Chúa được Chúa sử dụng, nhưng mà thình lình bị cám dỗ vấp ngã, điều gì xảy ra? Chẳng những cái người đó, cái đầy tớ đó của Chúa bị gây cho những người khác bị vấp phạm, mà rồi đồng thời họ mất ơn, mất quyền năng, mất phước của Chúa rồi. Họ trở nên suy nhược, yếu đuối, không có thể làm gì hết. Đây là kinh nghiệm cá nhân của quý ông bà anh chị em. Cho nên hành trình vào một năm mới này, chúng ta thấy rằng ma quỷ rất là khôn khéo và quỷ quyệt. Căn cứ vào lời của Chúa thì chúng ta thấy ma quỷ nó đánh vào, thứ nhất là sự tham dục của con người. Thứ nhì đó là thị hiếu của mắt. Hai cái điều này chúng ta thấy cái chương trình, cái cách mà ma quỷ cám dỗ đánh vào cái lòng tham của con người, sự tham dục của xác thịt. Mà sứ đồ Giăng đã cho chúng ta phân biệt rất là rõ là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời mà chúng ta học qua. Nói về tham thì quý ông bà anh chị em thấy rằng người nghèo thì tham thì đúng rồi. Nhưng mà người giàu có tham quý vị? Giàu cũng càng có thể tham nhiều hơn. Bởi vì chúng ta thấy không có một cái người nào mà ngừng mà muốn có thêm nhiều tiền. Luôn luôn những cái điều đó nó xảy ra. Cho nên thỉnh thoảng thì chúng ta thấy có những người rất là nổi tiếng, giàu có mà đi vô trong những cái shopping mall mà đi ăn cắp, ăn trộm. Rồi chúng ta thấy nó bị bắt như vậy. Thì ra bất cứ người nào ở trong đó đánh động vào cái lòng tham dục của con người, chúng ta cẩn thận. Và thứ nhì là nó đánh vào cái sự thị hiếu của cái mắt, cái nhìn, cái đẹp. Như Adam, Eva nhìn thấy trái cấm đẹp, hiểu là thấy không? David ở trong một cái buổi chiều mà không làm gì hết, trong khi lính của ông đi chiến đấu ở ngoài, thì ông đã nhìn thấy một người phụ nữ tắm và ông đã phạm tội. Và chúng ta thấy những cái điều này để bài học để nhắc nhở cho chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta biết là sự mê tham của xác thịt. Ma quỷ đánh mạnh vào trong cái điều cám dỗ này, và chúng ta phải nhớ rằng cái cách này là ma quỷ nó cứ dùng liên tục và luôn luôn nó thành công. Với Chúa thì nó không thành công, nhưng mà với con người của chúng ta thì nó luôn luôn thành công. Cái đầu tiên của cái sự cám dỗ của xác thịt này là cái miếng ăn. Cám dỗ về ăn. Sau khi Ngài kiêng ăn, nhưng mà Kinh Thánh không nói là kiêng uống, nhưng mà Chúa uống, nhưng mà Chúa kiêng ăn 40 ngày thì đói, Kinh Thánh nói vậy. Và khi Ngài đói thì ma quỷ đến cám dỗ là nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Trong lúc đói mà cám dỗ về thức ăn thì quý vị thấy là một cái sự cám dỗ cực kỳ là nguy hiểm. Nhử con người trong cái miếng ăn. Ngày hôm nay miếng ăn là một trong những sự cám dỗ rất lớn ở trong xã hội của chúng ta. Người Việt mình nói là miếng ăn là cái miếng tồi tàn. Nhưng mà mất ăn một miếng thì sao? Lộn gan lên đầu. Nó kinh khủng như vậy. Tôi nói với ông bà anh chị em điều này để chúng ta cẩn thận là hội thánh thì tổ chức những bữa ăn. Cái điều đó không có gì sai hết á. Chúng ta thông công tiền thống Tết với nhau. Chúng ta có những buổi Thanksgiving nhưng mà cẩn thận. Tại vì qua cái ăn đó có thể gây những cái sự vấp phạm. Người ăn ít, người ăn nhiều. Ăn ngon, ăn dở, rồi cũng phê bình. Mình không làm nhưng mà người khác làm á, rồi phê bình, khen chê đó, thì đó là một cái tội. Cho nên xin Chúa nhắc nhở được quý ông bà anh chị em, chúng ta cẩn thận. Lúc đói thì ma quỷ đến, Chúa đói thì nó cám dỗ và nó đưa ra để Chúa sử dụng cái quyền của Chúa một cách bất hợp pháp. Biến đá trở thành bánh để ăn mà không vân phục theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên đây là một cái sự cám dỗ rất là kinh khủng. Nếu quý vị ngày hôm nay là chúng ta thấy ai đã sống ở dưới xứ Cộng sản thì quý vị biết cái từ hồi xưa đó thì trước thời Việt Nam Cộng Hòa tức là có tờ khai gia đình đúng không? Nhưng mà sau đó thì bây giờ thì cái tờ khai gia đình nó biến cái từ gọi là gì quý vị? Tờ hộ khẩu. Hộ khẩu, khẩu là cái gì quý vị? Khẩu là cái miệng. Khẩu là cái miệng á, tôi thấy hay quá đi. Đó là tai sai của quỷ sứ á, thành ra nó áp dụng cái bài học này của ma quỷ kinh khủng lắm. Nó dùng cái triệt khẩu đó, cái ăn của con người để mà nó kiểm tra, nó kiểm soát đời sống của con người. Dùng cái hộ khẩu đó để mà phân phát nhu yếu phẩm. Hồi đó tôi sống ở dưới 15 năm với chế độ Cộng sản quý vị. Miếng thịt heo có ba ngón tay rồi mà mỡ trong đó nó bầy nhầy đó phát ra. Còn đó là dùng rồi gạo một chút, mấy ký, 10 ký là đại khái như vậy. Dùng hộ khẩu để kiểm tra. Thành ra là cái người nào mà bị cắt hộ khẩu một cái là kể như homeless, là đời khổ rồi quý vị. Kinh khủng lắm. Nhưng mà đây là cái mưu trước của ma quỷ và luôn luôn nó tấn công vào cái nhu cầu, cái đói khát của xác thịt. Ngoài cái sự đói khát của cái xác thịt ra thì chúng ta thấy có nhiều thứ đói khát. Ở trong cuộc đời của chúng ta nó không phải chỉ là miếng ăn mà thôi. Quý vị thấy cái sự cám dỗ. Người thì đói khát, cái lòng tham dục nó có thể bao gồm, chúng ta có thể thấy tổng quát hơn, những người đói khát về tiền bạc, đói khát về tình dục, đói khát về ăn uống, đói khát về cái mặt. Chúng ta thấy đây là cái điểm mà nó có thể xảy ra mà rất là nhiều người. Và khi chúng ta đói khát điều gì thì ma quỷ nó dùng đúng ngay cái chỗ đói khát đó của chúng ta để mà tấn công, cám dỗ chúng ta. Nguyễn Hoàng thấy cái điều đó. Và rất là nhiều người đã bị vấp ngã ở trong cái trường hợp này, trong sự cám dỗ này. Nhất là trong cái nhu cầu về ăn, cái mặc, cái nhu cầu hàng ngày trong cái đời sống thuộc thể của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, chúng ta phải tin cậy Chúa là Đấng có thể quan phòng và lo liệu để giúp đỡ cho chúng ta, chứ để chúng ta không bị cám dỗ mà quá lo lắng về những cái ăn, cái mặc, những cái nhu cầu hàng ngày, để rồi chúng ta bỏ qua cái thì giờ thờ phượng, bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua đi mối tương giao với Chúa. Làm như vậy là vô tình là chúng ta vơi vào sự cám dỗ của ma quỷ, đặt cái vấn đề nhu cầu thuộc thể nó nặng hơn cái thuộc linh. Chúng ta mắc bẫy của ma quỷ. Xin Chúa nhắc nhở giúp đỡ cho chính mình tôi, quý ông bà anh chị em. Chúa không bao giờ để cho một người con cái Chúa nào bị đói. Quý vị có tin điều đó không? Ông David nói rằng trước tôi trẻ, rầy tôi đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị gì? Bị bỏ. Hay là bỏ đói đó. Hay là dòng dõi người đi ăn mày. Cái kinh nghiệm thực sự cho thấy ở tại miền Bắc cái trận đói mà khiến gần cả 1-2 triệu người chết năm Ất Dậu đó. Nhưng mà trong số đó không hề có một người Cơ Đốc nhân nào bị chết vì đói. Khi họ trở vào Nam, họ làm chứng lại trong cái nạn đói như vậy, thì tất cả hội thánh đều được khích lệ. Thì thấy rõ ràng Đức Chúa Trời Đấng bảo tồn gìn giữ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ thì đến nói chúng ta luôn luôn cái lý luận của con người là có thật thì mới bị gì? Mới vượt được đạo. Điều đó không đúng. Biết bao nhiêu người có thật rồi nhưng mà vẫn không có tin Chúa. Có rồi, đầy đủ rồi nhưng mà cũng không tin Chúa. Cho nên nó phân biệt ra rõ, nó coi, nó cám dỗ để cho chúng ta thấy cái đời sống thuộc thể quan trọng hơn thuộc linh. Nhưng mà cả hai điều thuộc linh, thuộc thể, chúng ta phải nhớ rằng Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có thể quan tâm, lo liệu cho chúng ta. Và Ngài không hề phân biệt giữa hai cái đời sống đó. Những Ngài hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 23, một câu kinh thánh rất là quen thuộc, đó là gì quý vị? Nhưng gì quý vị cùng đọc với tôi nếu ai đã thuộc. Nhưng trước hết, hãy gì? Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và gì? Và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều đó là gì? Cái ăn, cái mặc, cái uống, tất cả những nhu cầu thuộc thể. Chúng ta thấy cái bài hát chim sẻ mắt Chúa vẫn chúa vào. Thấy không? Đấy là cái sự nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta trong hành trình năm mới. Cho nên chúng ta thấy cái cách mà Chúa đã đáp ứng trả lời cái sự cám dỗ này, Chúa nói gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, có chép rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Chúng ta thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta thấy chú ý. Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Cái đời sống của chúng ta nó bao gồm cả sự sống của tâm linh và cái nhu cầu về thuộc thể. Và cái sự sống của tâm linh của chúng ta là phải nhờ lời của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta tránh đi cái sự cám dỗ này, là sự mê tham của xác thịt mà ma quỷ có thể tấn công. Nó không phải chỉ là ở hạn chế cái ăn, cái mặc mà thôi. Những cái đói khát, khát của lòng tham dục của chúng ta, nó vô số về tiền bạc, về tình dục, về bất cứ những cái điểm gì của xác thịt này, thì ma quỷ nó sẽ tấn công. Cái điểm thứ nhì là mê tham của mắt. Tôi thích ông Sứ Đồ Giăng, ông nhấn mạnh đến những cái ý này ở trong lời của Chúa, trong thơ Giăng thứ nhất đó. Và cái người dịch dùng cái chữ mê tham thì tôi thấy rất là hay. Một người tham thì đã dễ bị cám dỗ rồi, mà mê tham nữa thì quý vị thấy là hết thuốc chữa. Tại vì đã mê tham thì nó không còn có lý trí, nó không còn có sự phân biệt, biết được cái điều phải, điều quấy. Ví dụ như một người mê cờ bạc, thì lúc bấy giờ là quý ông bà anh chị em biết rằng bất cứ cái lời khuyên nào của gia đình, bạn bè thì bỏ qua hết. Có đúng không? Hay là mê tất cả cá độ hay vân vân, tất cả những điều đó nó làm cho con người loại bỏ hết cả lý trí, để sự phân biệt, để nhận biết ở trong đời sống của mình. Cái sự cám dỗ này đó, quý vị thấy là ma quỷ đem lên cho thấy tất cả những sự vinh hiển các nước rồi. Sau cùng nó nói là một cái đề nghị, một cái rất là hấp dẫn. Nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, thì mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Quý vị có thấy cái sự cám dỗ này lớn? Nó cám dỗ Chúa để, thứ nhất đó, là nếu mà Chúa bằng lòng thờ phượng nó, làm nô lệ cho nó. Chúng ta nên nhớ khi chúng ta thờ phượng ai là chúng ta làm nô lệ cho người đó, phục vụ cho người đó. Thì nếu mà ngươi sắp mình xuống trước mặt ta thì tất cả mọi sự thuộc về. Thì cũng vậy, ngày hôm nay có nhiều người muốn được tất cả thiên hạ. Cái cám dỗ lớn đây là chúng ta muốn đi con đường tắt. Chúng ta muốn có được tất cả mọi thứ mà những người khác có. Chúng ta không thỏa lòng, không bằng lòng với những gì Chúa cho. Và đây là một cái điều mà ma quỷ nó cám dỗ trong đời sống của chúng ta nó đến. Muốn nhiều hơn, muốn tốt hơn, muốn sang hơn. Khi hồi xưa mới qua Mỹ thì ông bà anh chị em thấy rằng người ta chỉ muốn làm sao để có cơm no, áo mặc cho nó gì? Mặc ấm. Rồi bây giờ sau mười mấy năm là chúng ta được đầy đủ, tương đối tôm tất nhiều hơn thì bắt đầu ăn gì? Ăn ngon, mặc gì? Mặc đẹp. Đó, cái sự cám dỗ, sự nhắc nhở nó rất là lớn đó. Con người cứ được đòi hỏi nhiều hơn cái nhu cầu đó. Cái đời sống không bao giờ thỏa lòng. Và luôn luôn nó tấn công vào cái nhìn, cái thị hiếu của chúng ta. Hai vợ chồng đi shopping dặn với nhau. Còn bây giờ window shopping thôi nha. Quý vị biết window shopping là sao không? Là không có mua, chỉ nhìn thôi. Chỉ đi nhìn thôi nha. Vợ dặn chồng dặn vợ như vậy. Nhưng mà rốt cuộc sau khi đi gần cả tiếng đồng hồ đi ra, người xách bịch. Tại vì nhìn á, thì bắt đầu là thấy đẹp, rồi thấy nó rẻ, rồi mặc dù nó không cần nhưng mà cũng mua để dành. Thấy nó quá rẻ. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy luôn luôn xảy ra, cái thường nhật ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà chúng ta khao khát và muốn được cả thiên hạ như vậy là vô tình chúng ta làm nô lệ cho cái đời sống vật chất mà ma quỷ nó cám dỗ, nó tấn công vào đời sống của ông bà anh chị em. Quý vị phải biết điều đó. Chỉ có một điều kiện là chỉ cần nếu chúng ta muốn được hết tất cả những thứ đó, và bây giờ thì ai cũng muốn được như vậy. Lòng của con người trong cái xã hội vật chất này mau khao khát muốn được như vậy. Nhưng mà vô tình chúng ta biết rằng ma quỷ sẵn sàng cho, ban cho, nó có quyền ở đây nó cho ai tùy ý nó. Đó cho nên ở đây tôi quên nãy tôi nói cái chỗ nó cám dỗ ở đây, ở nhà nó gửi ở đây em đến thăm anh đêm 30. Nó gửi về nhà quý vị. Ilani, tôi không biết Ilani là nó nằm đâu. Nhưng mà cái đặc biệt nha, nó biết nhà có người lớn, người nhỏ. Ở trong đó có bao nhiêu người thì nó gửi về cái này thì nó gửi cho Timothy Quỳnh. Chứ nó không phải nó gửi cho tôi. Nó gửi cho Timothy Quỳnh, nó biết là lớn tuổi nó không cám dỗ được, nó cám dỗ. Đẹp lắm. Đây là có trong đó nó hình ảnh đẹp, có Nguyễn Cao Kỳ Duyên nè, có Như Quỳnh, có Thúy Nga Paris rồi trong này ha. Nhưng mà chưa hết đâu. Em đến thăm anh đi 30 rồi nó có nói là 25.000 tiền cash. Chỉ cần mà để cái thẻ, cà cái thẻ vô cái chỗ máy kéo đó. Máy kéo đó, cà cái thẻ kỹ cạc vô đó một cái rồi đó, thì cứ 15 phút nó sẽ ra một cái bao lì xì, là cái người đó sẽ nhận được 750 đồng tiền cash. Và cái người mà đặc biệt trong cái ngày buổi giao thừa đó sẽ được 25.000 tiền cash, đó là cái lô độc đắc. Một thích quá quý vị. Nhưng mà coi chừng, ý tôi muốn nói là ma quỷ rất là khéo. Cái mục đích này để làm gì? Đến không phải để xem Thúy Nga Paris đâu. Đây là mời mọc. Đám trẻ mà thấy thích vô ha. Tôi thấy nãy giờ có một số người ngủ nhưng mà thấy cái hình này cái bắt đầu mắt tỉnh ra. Nhưng mà đừng có, Quý vị đừng có bị cám dỗ mà chạy tới nha. Tại vì á, có người đó tới đó thì trước sau phải vô thử, phải không? Thử kéo, nó có gì đâu, đâu có tội. Kéo thử, vừa mới kéo một cái, có nhiều người kinh nghiệm á, kéo thử một cái, nó ra không? Nó ra. Ồ, thích quá. Tôi chơi, ai chơi không trúng rồi sao mình mới vô mình là may mắn vậy? Ma quỷ nó cho, nó có quyền mà. Rồi dần hồi, kéo một lúc nào đó ghiền không hay. Cái thẻ mà bây giờ nó tối tân mà quý vị cà cái thẻ vô đó, nó tính tiền thẳng trực tiếp vô cái thẻ của quý vị nha. Quý vị kéo mệt nghỉ, nó cứ tính tiền vô trong cái thẻ đó. Càng thua thì càng gì? Càng gỡ, càng thua càng gỡ. Gỡ hồi xưa đó phải mua, mà kéo máy thì còn phải mua. Tôi nhớ là phải mua mấy cái đồng của nó, đồng coin của nó đó, rồi mới bỏ vô kéo như bây giờ đó. Đi thẳng luôn, trực tiếp kéo thẳng. Và thành ra thì không cần biết là số tiền bao nhiêu tiêu. Thành thử, đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Cái sự không thỏa lòng và sự muốn đi con đường tắt, muốn đi con đường mà cái có được hết tất cả mọi sự, nhưng mà chúng ta quên rằng Chúa nói rằng người nào nếu được cả gì? Thiên hạ. Mà mất cái gì quý vị? Mất linh hồn mình, lấy chi mà đổi lại. Nó cho con người thấy những cái gì trong đời này mà thôi. Trong đời tạm cái cám dỗ, những cái gì mắt thấy, những cái gì thực tế trong đời này. Không quan tâm đến cái gì mà của đức tin, cái đời sống tâm linh, cái chuyện đó thôi, đừng để. Bây giờ trước mắt đây nè, đói nghèo, bây giờ cần tiền, cần bạc, cần tất cả mọi thứ, ta sẽ cho hết á. Đừng đi nhà thờ, đừng đọc kinh thánh, vô ích, nó không có ích lợi gì hết á. Bây giờ đi, cho hết. Ai mà không thích những được thế này quý vị. Vô tình chúng ta chỉ cần là như vậy thì chúng ta đã làm nô lệ cho ma quỷ và rất là kinh khủng. Và chúng ta thấy rằng nô lệ cho ma quỷ và nô lệ cho Đức Chúa Trời khác không quý vị? Khác hơn rất là nhiều. Chúa nói là chỉ thờ phượng cái bí quyết để giúp chúng ta sống một cái đời sống thỏa lòng, không bị cám dỗ này, đó là ngươi phải thờ phượng Chúa và chỉ một mình hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúng ta nên nhớ sự phục vụ và sự thờ phượng nó đồng một nghĩa với nhau. Thờ phượng và phục vụ. Một người thờ phượng Chúa là cái người phục vụ Chúa. Một người thờ phượng Chúa là cái người đương nhiên phục vụ Chúa, hầu việc Chúa. Còn khi chúng ta thờ phượng ma quỷ là đương nhiên chúng ta làm nô lệ cho nó. Và nô lệ cho nó, đó là một ông chủ ác. Nó xiềng xích, nó trói buộc chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ chết mà thôi. Còn phục vụ và nô lệ cho Đức Chúa Trời là một ông chủ nhân từ, một ông chủ tốt và luôn luôn ban phước, ban tình thương cho những người hết lòng hầu việc Ngài. Cho nên tuần trước chúng ta thấy nhường á ha. Bài giảng về ông mục sư Đinh Thiên Tứ tới đây giảng nhường, phải không? Nhớ ha. Nhưng mà nhường cái gì thì đừng có nhường cái điều này là đừng có nhường sự phục vụ cho ai hết nha. Có nhiều người nói nhường. Thành ra thôi mấy cái sự phục vụ trong nhà thờ để nhường luôn cho mấy người đó để làm. Cái đó thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Phải không? Cái đó thì không nhường. Nhưng mà chúng ta phải nắm lấy cơ hội để chúng ta hết lòng, để chúng ta được phục vụ Chúa. Và điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta có sự tự do thật, cái phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Như vậy thì đây là cái điều mà xin Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Đó là sự mê tham của mắt. Và chúng ta thấy cái bài học đó là Adam Eva nhìn thấy trái đẹp rồi bị cám dỗ. David nhìn thấy những cái hình ảnh bất khiết rồi cuối cùng ông đã phạm tội và sa ngã. Ma quỷ luôn luôn dẫn chúng ta đến những cái chỗ cám dỗ như vậy. Xin Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em để đối diện, và chúng ta cần để sự đắc thắng và bí quyết mà Chúa đã cho chúng ta thấy rằng ngươi chỉ thờ phượng Chúa và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Và khi chúng ta thờ phượng và phục vụ Chúa thì đời sống chúng ta được có sự thỏa lòng. Đó mục đích của đời sống của chúng ta. Và cuối cùng ở đây nói là sự kiêu ngạo của đời. Bây giờ hai cái cách kia nó làm không được thì bây giờ nó đưa Chúa đi lên đến thành Jerusalem, lên cái nóc đền thờ mà nói với Chúa rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Nó cắt bớt một khúc nè, nó cắt bớt cái chỗ Chúa gìn giữ ngươi. Đáng lý nó trích đó, nó trích cho nó đúng cái chữ, nó cũng dùng kinh thánh vậy. Ma quỷ cũng biết dùng kinh thánh nha, quý vị nhớ nha. Nếu mà mình không có kinh thánh là mình chết. Nó nói là bảo gìn giữ ngươi. Thiếu cái gì quý vị biết không? Thiếu cái chữ gì? Ai đọc trong cái Thi Thiên 90, trong các đường lối ngươi, thiếu mấy chữ đó, nó cắt. Rồi Chúa sẽ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo e ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Một người mà đi ở trong đường lối của Chúa thì đương nhiên Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ người đó. Chúng ta phải tin chắc chắn rằng khi chúng ta đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta đương nhiên nhận được cái sự quan phòng, chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ của Chúa. Đừng thử ma quỷ nó làm điều này. Bây giờ ngay cả điểm thứ nhì nữa là ngay trong, nó đưa lên nóc đền thờ, ngay trong đền thờ nó cũng có những cái sự cám dỗ nữa. Đấy là cái sự kiêu ngạo của đời. Nhảy xuống đi, tôi sẽ nổi tiếng, được mọi người sẽ thán phục. Một Superman, ngươi đâu có cần phải lên thập tự giá. Không, làm nô lệ thờ phượng ta đi, ta sẽ cho hết cả thế gian này. Không phải đi con đường thập tự giá đau khổ. Đấy là một sự cám dỗ hết sức là quỷ quyệt. Nhưng mà Chúa nói không, đừng thử Chúa Trời người. Đây là điều, cái bài học mà Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em, sự kiêu ngạo của đời sống. Và khi con người thành công, có được mọi thứ Chúa ban cho rồi thì dễ sanh lòng kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của đời. Bây giờ mà đi giảng tin lành mà đi vô mấy khu vực nhà giàu khó mà vô lắm. Mà quý vị biết là tại làm sao? Bây giờ họ kín cổng cao tường khó mà đi lọt vô, và họ cũng không cần đến nữa. Họ thôi là những cái chuyện đó, trẻ con những cái chuyện mê tín, không bao giờ muốn nghe. Thấy không? Quý ông bà anh chị em phải biết như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng ở đây Chúa dạy chúng ta, nhắc nhở cái kế hoạch là chúng ta đừng thử. Có một thứ mà Chúa khích lệ chúng ta để thử mà không ai, ít người chịu thử lắm. Quý vị biết thử gì không? Trong Malachi đó thử gì? Thử dân 1/10, đúng rồi. Mở coi Malachi đoạn 3 coi. Chúa khích lệ con cái của Chúa, thử để cho phép các ngươi thử coi. Nếu các ngươi thử dân 1/10, ta có mở các cửa sổ trên trời mà đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng? Đó, Chúa cho phép thử. Có nhiều người không chịu thử. Còn đi thử leo lên trên cái tầng lầu tin theo cái kiểu này, bây giờ leo lên cái hotel 10 tầng nó nhảy xuống một cái, Chúa hứa Chúa gìn giữ nè. Cái đó là mình thử Chúa chứ đâu phải mình tin cậy Chúa đâu. Giống như mấy cô bên đại hàng nghe nói là thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, bây giờ tin Chúa lắm, tin bây giờ mình là con cái Chúa, mình cũng được Chúa ban cho quyền phép để mình có khả năng để mình đi bộ trên cái mặt hồ này. Đi ra chết chìm cả ba người. Những câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy, không, đừng thử Chúa. Người thì được Chúa ban ơn cho là về chữa bệnh, lại sanh lòng kiêu ngạo. Lâu đâu cũng muốn kéo người khác đến để mình chữa bệnh hết á. Không, rao truyền là đến đây tôi có ơn chữa bệnh, đặt tay chữa bệnh chứ. Chúng ta nên nhớ cái đó cẩn thận. À, cái sự kiêu ngạo, nhất là sự kiêu ngạo về thuộc linh, rất là kinh khủng. Nó làm, nó cái sự kiêu ngạo thuộc linh là nó mặc cái áo, nó làm ra vẻ khiêm nhường. Nhưng mà thật sự là kiêu ngạo. Cái đó là cái đáng chết. Cho nên xin Chúa nhắc nhở mỗi quý ông bà anh chị em để chúng ta có thể đối diện với cái sự cám dỗ này trong một hành trình, một năm mới sắp đến này. Chúng ta không biết điều gì, nhưng mà ma quỷ sẽ luôn luôn, nó sẽ tấn công và cám dỗ và mục đích để cho chúng ta mất ơn, mất phước của Chúa, và chúng ta sẽ không được Chúa Ngài ban ơn và sử dụng đời sống của chúng ta trong sự hầu việc Ngài. Bây giờ kết thúc, tôi chỉ muốn ông bà anh chị em để ý trở lại cái lời của chị Nhã Thi đó. Quý vị có để ý mỗi một cái cám dỗ này thì Chúa Giê-xu có lấy cái ý riêng của Chúa trả lời không quý vị? Không, nhưng mà Chúa Giê-xu đáp có phán rằng, có lời chép rằng. Quý vị để ý coi, bất cứ cám dỗ nào Chúa Giê-xu đáp có chép rằng, thấy không? Ở trên kia Đức Chúa Giê-xu đáp có chép rằng. Cái gì chép? Ai chép? Kinh Thánh là lời của Chúa đó, chép. Chúa trích ở trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu, nếu một người không cần đọc Kinh Thánh là, thì Chúa là người không cần đọc Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa của chúng ta lại thuộc Kinh Thánh, nhớ Kinh Thánh. Và cái cách mà Chúa chống trả là cái sự cám dỗ rất hiệu quả là có lời chép rằng, có chép rằng, có phán rằng. Thưa quý bà anh chị em, tóm lại, bí quyết giúp cho đời sống chúng ta có thể đắc thắng được. Thật ra thì Chúa thì toàn thắng rồi. Chúa ban sự đắc thắng cho chúng ta. Nhưng mà phần của chúng ta đó, chắc chắn có lúc thắng, nhưng mà cũng có lúc chúng ta thua, chúng ta thất bại trước sự cám dỗ. Thì trong Kinh Thánh đã nhãn nhãn xảy ra rất là nhiều thánh đồ đã thất bại trước sự cám dỗ. Chúng ta cũng không hơn gì họ. Nhưng mà cái bí quyết nhắc nhở quý ông bà anh chị em chúng ta cần tỉnh thức là Khi ma quỷ đến cám dỗ thì chúng ta phải có gì? Có lời của Chúa. Chúng ta dùng lời của Chúa để đáp trả lại. Chứ chúng ta không thể dùng sự khôn ngoan của chúng ta để mà chúng ta trả lời. Chúng ta dùng sự khôn ngoan, cái tri thức của chúng ta sẽ chết với ma quỷ liền. Đứng đó mà lý luận với nó, chúng ta chết liền. Nhưng mà dùng lời của Chúa. Đó là that's why mà hội thánh ở khắp mọi thời đại khuyên con dân của Chúa khao khát học lời Chúa, đọc lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta có năm mới này, chúng ta có kiên trì để dành thời giờ như vậy để nuôi dưỡng lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chứ đừng đợi đến ma quỷ nó đừng tấn công dữ dội, cám dỗ dữ dằn đó mà. Khoan khoan để chờ đi kia lật kinh thánh rồi kiếm cái chỗ nào để mà nói chuyện như đó. Ê, thật làm sao kịp? Nó là tới tấn công, tới tấp mà mình giờ này. Phải nhớ thuộc lòng lời của Chúa trong lòng, trong trí mình. Để có lúc đó thánh linh của Chúa. Cái thứ nhì là chúng ta thấy là ở đây, câu thứ nhất đó là Đức Chúa Giê-xu được đầy dẫy gì quý vị? Đầy dẫy thánh linh. Thì Chúa mới có thể thắng hơn ma quỷ cám dỗ. Còn chúng ta không nhờ thánh linh của Chúa, không cách gì chúng ta có thể đứng nổi với sự cám dỗ của ma quỷ tấn công, tôi bảo đảm các bạn chị. Thứ nhất, lời của Chúa. Thứ nhì, nhờ Đức Thánh Linh của Chúa. Đức Chúa Trời đã dự bị cho quý ông bà anh chị em tất cả những cái bí quyết này, những cái phương tiện này để chúng ta có thể đắc thắng. Và cuối cùng là cái gì quý vị? Đó là ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa. Người công bình dù sa ngã 7 lần cũng sẽ trỗi dậy. Vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ người. Ngài sẽ nâng chúng ta lên mỗi lần chúng ta bị vấp ngã. Thì Ngài, bởi ân điển Ngài, cho phép chúng ta được trỗi dậy một cơ hội mới. Khi chúng ta bằng lòng ăn năn, khi chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta nhờ cậy sức của Ngài, không nhờ cậy sức riêng của mình để mà thắng, thì ân sủng của Chúa sẽ tha thứ, sẽ chữa lành và giúp cho chúng ta một cơ hội mới nữa để chúng ta có thể bắt đầu lại. Amen. Đây là lời của Chúa để giúp cho quý ông bà anh chị em chúng ta hành trình một năm mới này. Sự cám dỗ không có miễn trừ một người nào. Quý ông bà anh chị em chúng ta phải nhớ như vậy. Và ma quỷ rất là khôn khéo và quỷ quyệt. Nó vẫn đang sống và mạnh giỏi. Ở trong sách Gióp, nó vẫn đang sống và mạnh giỏi. Mà ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh để tìm cách cám dỗ và tấn công những người mà nó có thể nuốt được. Những người đó là ai? Đơn giản là những người thiếu lời của Đức Chúa Trời. Không có lời của Đức Chúa Trời. Không được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Và thứ ba, không nhờ ân điển của Chúa, cậy sức của mình là chúng ta chắc chết. Xin Chúa cho ban phước cho hội thánh trong dịp đầu năm này qua lời Chúa để chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta không lo lắng sợ hãi, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng Chúa là đấng đang tể trị và Chúa đã đắc thắng và Ngài ban sự đắc thắng cho chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Giờ này, sự nhắc nhở của lời của Chúa, nhắc nhở quý ông bà anh chị em có điều gì để chúng ta cầu nguyện với Chúa trong đời sống của mình. Sự cám dỗ sẽ đến, hoặc là có người đang ở trong sự cám dỗ, có người đã trải qua một hành trình cám dỗ, đã thành công hay là đã thất bại. Buổi chiều hôm nay chúng ta điều quan trọng là chúng ta nhờ ơn của Chúa đứng dậy, đến với Chúa, trải lòng mình với Chúa, xin Chúa giúp con để giải thoát con khỏi sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống này. Ôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có thể đón nhận bài học này. Để rồi chúng ta được tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng để trở thành đồ dùng một cách phước hạnh, một cách đầy năng quyền trong tay của Chúa để hầu vì Chúa. Còn nếu không thì khi ma quỷ tấn công cám dỗ mà chúng ta vấp ngã, thì chúng ta thấy đời sống của mình thật là khô hạn, mất phước, mất ơn của Chúa và làm cho chúng ta có thể trở nên suy nhược, yếu đuối, chúng ta không thể làm được công việc Chúa, hầu việc Ngài.